Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư nhắn nhủ anh em chúng ta phải quyết tâm đi trên con đường khai sáng tâm thức để trở về với thiên quốc. Chúng ta ở thế gian vì nghiệp lực lôi cuốn, sống trong hư ảo, không lối thoát. Người tu thiền là ước mong trở về với sự thanh tịnh, phần hồn sẽ được ổn định. Sau khi dứt khoát tình đời ra đi, thì sẽ có nơi dừng chân, đó là thiên giới. Đêm đêm, chúng ta lo tu, cảm thấy được luồng điển trên bộ đầu được rút, thấy sáng và rộng lớn, bớt đi sự bơ vơ trong nội tâm, và thấy càng ngày càng thanh tịnh. Biết quý yêu trời Phật nhiều hơn. Cho nên, con người muốn đạt được thành công, cao siêu ở bên trên thì phải khổ hạnh. Đêm đêm lo tu, dài đi phần trược của đời đang lấn áp chúng ta không khác gì gió bụi. Tu là lo lau chùi tấm gương trong nội tâm của chúng ta cho trong lành và sáng suốt. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Quy Hạnh của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Vancouver, Canada vào ngày 4 tháng 7 năm 1986.
Vancouver ngày 4 tháng 7 năm 1986. Thưa các bạn, hôm nay là ngày đầu tiên của buổi họp kỳ 5 tại Vancouver, Canada. Chúng ta lại có cơ hội thiền chung để tưởng niệm bề trên trong giây phút thiêng liêng này. Mắt nhắm lại, tâm thành hương thượng, trì niệm lục tự để nhận thanh quan của bề trên ân độ trong tinh thần chung tiếng của huynh đệ tỷ muội khắp năm châu. Kẻ có được phước đến đây dự hội cũng như những người đã tại gia cầu nguyện cho chúng ta hướng tâm về đại hội, hướng tâm về đấng cha trời, hướng tâm về nhân loại cầu xin được sự bình an tốt đẹp. Chúng ta giáng lâm xuống thế gian tranh đấu từ ly từ tí để có sự sống hiện tại. Nền văn minh đã giúp đỡ cho chúng ta ngày hôm nay được hội tụ cùng nhau trong một trường đại học văn minh tối tân. Mọi người đều giữ lấy tâm thành xây dựng thăng hoa của phần phàm hộ. Ý nguyện đồng tu đồng tiến giải thoát trong kỳ ba động loạn này. Nhân sanh vì yếu hè, tâm tối, sống trong sự tranh chấp mê loạn, quên trở về với chính mình, quên hưởng sự căn bản sẵn có do bề trên đã ân ban cho chúng ta. Chúng ta đến đây từ cái không, ngày nay chúng ta ôm lấy cái đập, cộng với sự tranh chấp, càng ngày càng nhận thức rõ ta càng yếu hèn. Trong sự yếu hèn đó, nó kích động và phản động, cảm thấy đau đớn vô cùng, không có lối thoát. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phát tâm tìm con đường tự thoát. Huynh đệ tỷ muội đã đồng đi trên con đường giải thoát, thấy thấy rằng phần hồn là chủ của thể xác, phần hồn có thể tiến triển tới vô cùng. Khả năng này sẽ đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Chúng ta đã ý thức vật chất đã tiến triển. Tâm linh chúng ta cần phải ổn định để thăng hoa, để thấy rõ khả năng sẵn có của chính mình và phát đại nguyện đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Mỗi tâm linh đều hướng thượng, giải tỏa sự phiền muộn sai quay tâm bệnh của chúng ta, thì đèn lầm sẽ bật sáng để chiếu rọi cho ba cõi, học hỏi không ngừng nghỉ, nhận thức lại cái thể xác siêu nhiên này đã cấu trúc từ nhiều kiếp, ngày nay mới hiện hình tại thế, nhưng chưa biết ăn năn lại gây thêm tội lỗi. Biết Chúa phải quy trọng sự vô cùng của Ngài, sự quyền diệu của Ngài tràn đầy phép lạ đã ban trong tâm thức của chúng ta khi chúng ta nghĩ đến Ngài. Ngược lại, chúng ta không biết theo con đường Ngài để đi, trở về với sự thanh nhẹ căn bản của chúng ta, và chúng ta ôm lấy sự tranh chấp, phê luận bất chánh, thị phi đủ điều, tạo khổ cho chính ta. Thân ta chưa bảo vệ được, tâm ta chúng ta chưa khai mở được, làm sao chúng ta bảo vệ được quyền năng của Chúa? Cho nên chúng ta đang nhờ Ngài bảo vệ, nhờ Ngài xây dựng. Bao nhiêu kiếp tại thế luân hồi, nhưng ngày hôm nay chúng ta còn chưa minh, chưa chịu giải tỏa, chưa chịu khai thông sự tâm tối của chính mình, đâm ra xây dựng một đường lối tranh chấp, huynh đệ tương tàn, quên đi khả năng sẵn có của chính chúng ta. Chúng ta đã xác nhận rõ ràng, chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi phải trở về với hai bàn tay không. Tại sao chúng ta không cảm nhận sự thanh nhẹ là vô cùng và mở tâm khai trí ra để tiến tới cõi vô cùng thanh lạc đó, tự đạt tự tiến, chấp nhận trong cơn nhồi quả này, trong sự kích động này, thì các bạn mới thấy rõ khả năng của các bạn không còn yếu hèn nữa. Sự kích động nó đã đưa các bạn trở về với sự thanh tịnh sẵn có. Và nếu chúng ta chịu vun bồi sự thanh tịnh hòa với đại thanh tịnh, thì chúng ta phải thật sự hưởng hạnh phúc đời đời hay không? Căn bản của chúng ta là vô hình, vô tướng. Chúng ta là một điểm linh quang rõ ràng, sang choi cả ba cõi, đang điều khiển cơ hình, chứng minh thượng trung hạ rõ rệt. Khả năng vô cùng đó, các bạn càng thanh tịnh, các bạn càng thấy rõ. Đang điều khiển một cơ cấu liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Tâm thức của các bạn không còn yêu hẹn nữa. Tại sao không tiếp tục xây dựng để tiến hóa, mà tiếp tục đun vào trong sự tâm tối gây hấn lẫn nhau, tạo mê tạo chấp, đã khổ còn khổ thêm. Tình thương và đạo đức tràn đầy, vạn linh đang hưởng thanh khí điển của càn khôn vũ trụ. Đó là giá trị của tình thương và đạo đức, không bỏ sót một linh căn nào. Tận độ chúng sanh của đấng đại từ bi, làm việc ngày đêm tận độ chúng ta, nhưng mà chúng ta ngược lại ôm sự thanh tân tâm tối, rồi bước vào con đường u mê, đi lạc được, không biết mình là ai, ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên các bạn càng tu càng thiện, các bạn mới thấy rõ toàn thân của các bạn là điển, là hào quang mà các bạn nào thấy. không có luồng điển thanh nhẹ bao trùm cơ thể các bạn làm sao có một hình duyên dáng để đối diện với chúng sanh. Luồng điển đó vô cùng êm dịu, vô cùng sáng suốt, vô cùng xây dựng, tận độ triệt miên cho chúng ta được thiên. Tại sao chúng ta làm người khôn ngoan, học đủ sách, học đủ vở, học nhiều bí tích của lịch sử, nhưng mà chưa thấy ta, chưa biết ta là ai? Nói hồn chưa biết hồn, nói Chúa chưa gặp Chúa, nói Phật chưa gặp Phật, nói chứ chưa Phật là ai? Thượng Đế là ai? Toàn là từ trực biến đến thanh, khả năng vô cùng vô tận, đã gánh vác cho chúng sanh biết là bao nhiêu nhân loại làm những điều sai quay, bề trên đã gánh vác, vượt khỏi cái cảnh bi ai, trở về thanh nhẹ, nhưng mà vẫn chiều mến tận độ chúng sanh, không giờ phút khác nào không xây dựng, không mở đường cho chúng sanh tiến hóa. Cho nên các bạn đã thấy mỗi kỳ chiến tranh phát khởi, người giết người, rốt cuộc rồi sao? Rồi cũng vẫn còn sống, còn mang thể xác phạm, rồi xây dựng cho vật chất tiến hóa. Mỗi kỳ chiến tranh là mỗi sự văn minh trình diễn trước mắt của chúng ta, và sự thông minh của con người càng ngày càng đóng góp chung nhau. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được những tôn giáo hương độ, Phật giáo, Thiên Chúa giáo, tất cả đạo giáo ở thế gian đều hướng độ cho chúng ta, để cho chúng ta thấy rõ phần hồn là giá trị, cộng với những phương pháp để cho chúng ta tự khứ trược lưu thanh, lui về thanh tịnh, mà ăn năn hối cải sự sai lầm của chúng ta. Chúng ta không chịu làm, không chịu sửa, ai sửa cho chúng ta? Môi ta, lưỡi ta kêu gọi tình thương và đạo đức, vậy ta bỏ ta đâu còn tình thương và đạo đức. Nếu ta biết giá trị của tình thương và đạo đức là vô cùng, thế giới vô tận của đấng tối cao đã cho tới chúng ta, thì chúng ta phải nắm nó, phải trở về với chính nó, phải trở về trong thanh tịnh để nhận thức ra chân tướng đó bằng phương pháp thiền và tự giác, thì chúng ta mới thấy rõ ta hơn, thấy rõ sự sai lầm. Ngày hôm nay các bạn đã tu thiền, kể nhiều người ít, đã thấy rõ sự sai lầm của chính mình, thấy rõ mình đã hại mình, chứ không có một ai hại. Chúng ta thị phi, chúng ta nói xấu người khác, pha dèm người khác, là tự hạ cấp bậc thanh quan của chính chúng ta. Mà chúng ta biết sử dụng luồng thanh điển hướng thượng để qua độ vạn linh, thì chúng ta cảm thấy quyền năng của Thượng Đế vô cùng, của Đấng Chúa Cha vô cùng, của chư Phật cũng vô cùng, giải thoát được phàm tục. Từ dưới đáy giếng lên miệng giếng mới thấy rõ, mới thấy rõ xung quanh cái giếng có những gì và dưới đáy giếng có những gì.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Ngày Giỗ Đức Thầy Lương Vĩ Kiên, lời thơ của Lý Vĩnh do nhạc sĩ Lê Huỳnh phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của Lê Hùng, Bạch Liên và Phương Chi, gửi đến quý vị.
Ơn nghĩa Đức Thầy vô cùng tận, hy sinh tận độ Ngài dẫn thân. Thế thiên hành đạo đi khắp chốn, ban truyền chân pháp cứu muôn dân.
Muôn dân thống khổ vô cùng, luân hồi nhiều kiếp khó vùng đứng lên.
Khổ đau đau khổ xiết rèn, vì thương sanh chúng hy sinh hết lòng.
Đây là tạm cảnh giống lòng lo tu. Tu là giải khổ giải mù, quy về thực chất thân tu cảm an.
Bạc bạc thầy đi để lại muôn vàng nhớ thương.
Chúng con tâm nguyện nói hương lời vàng đi khắp, càng thương nhớ nhiều. Hành tâm pháp sớm trưa, giữ tâm thân nhẹ không lừa dối nhau.
Vĩnh viễn sừng sững trên cao, luôn luôn ban chiếu đưa vào tâm con.
Dân thống khổ vô cùng, luân hồi nhiều kiếp khó vùng đứng lên. Khổ đau đau khổ xiết rên, vì thương sanh chúng hy sinh hết lòng. Thầy thương dẫn dắt bạc vàng, thầy đi để lại muôn vàng nhớ thương.
Chúng vui xây dựng người điều, đạo tâm khai mở hiểu nhiều hơn xưa.
Thực hành tâm
từ phê vô vi đại đạo tiến về hư không, đạo đời
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Một mình tôi đã đi đây đi đó, đã cấy phúc điền vào tâm các bạn. Lời thầy có vẻ nghẹn ngào. Thưa, có phải thầy buồn vì không có ai phụ thầy dạy dỗ chúng con, hay vì chúng con là gánh nặng của thầy?
Cấy phúc điền là tôi nói rõ khả năng của các bạn, tôi nói rõ khối óc của các bạn, tôi nói rõ chấn động lực sẵn có của các bạn mà các bạn không dùng, không phát triển, uổng cho một kiếp người. Đau khổ chỗ đó, vì chúng ta là đồng sống trong cái hạnh phúc của trời ban, mà chúng ta không chịu tận hưởng cái hạnh phúc đó thì uổng cho một kiếp người. Con người mà biết được thì khả năng con người sẽ phong phú vô cùng và phục vụ nhân sanh vô bờ bến. Chúng ta sẽ sung sướng hơn cái cảnh này.
Ông Tư là người độc nhất vô nhị, thầy là người độc nhất vô nhị. Thế thì có người nào kế tiếp thầy sau này độc nhất vô nhị nữa hay không? Người kế tiếp thầy là do thầy chọn hay Thượng Đế chọn?
Mỗi bạn đều độc nhất một vô nhị, thế gian không có ai chế được hết. Cho nên bình đẳng là vậy. Cho nên bắt các bạn cố gắng tu đi, rồi các bạn hiểu rõ độc nhất vô nhị là gì. Có một không hai, khối óc con người là độc nhất một vô nhị, cho nên không có bị lệ thuộc. Ý thức rõ ràng, chúng ta độc nhất một vô nhị, chúng ta là ánh sáng của mặt đất, khối óc là ánh sáng của mặt đất.
Con ngồi thiền trước kiến vô vi, thấy Phật như Như Lai, có hào quang chung quanh, cũng ngồi như con mà đối chiếu từ trong kiến ra, chỉ chừng 2 giây rồi biến mất. Đó là ai thưa thầy?
Cái đó là cái tâm thức của đối phương, của chính mình chịu tu, rồi gom gọn luồng điển lên trên bộ đầu. Thì cái đó nó hóa giải ra từ cái vía của chính mình, có thể biến thể một vị Phật. Nhưng mà cái đó không nên tin lắm. Chúng ta nên tự thức và lấy sự sáng suốt của chính mình phóng ra mới là chánh pháp.
Có một đoạn chót trong băng thầy nói: vạn gián xuất hồn ra sẽ nghe thấy nhạc trổi bốn phương, sẽ thấy thiện là gì, ác là gì, phước là gì, tội là gì. Con chờ xuất hồn được chắc lâu lâu lắm. Kính xin thầy cho biết bây giờ thiện là gì, ác là gì, phước là gì, tội là gì.
Thiện là hòa, ác là kích. Nhớ chỗ đó, nhớ cái hai câu này nó thường thường thoát trong miệng môi của con người. Thiện là hòa, thì chúng ta thấy mặt trời ánh sáng hòa tất cả nhân sanh, đó là thiện, cứu giúp, hằng cứu giúp. Mà chúng ta mở miệng ra chỉ kích bác, không xây dựng, làm tai hại cho chính mình, và không có tai hại, làm tai liên hệ cho người khác nữa. Thế đó là thảm kịch sẽ phải lâm vào tâm thức của người đó ở tương lai.
Đây là một bạn đạo ở Việt Nam hỏi: ngày nay khi nghe tin thầy độ pháp khắp năm châu, con rất mừng vui và mạn phép hỏi thầy một câu. Thầy có cảm thấy mệt mỏi trong sự nghiệp hoằng pháp cứu độ chúng sanh chăng? Nhất là những đứa con chậm tiến. Câu hỏi thứ nhất.
Luôn luôn người tu óc sáng tâm minh muốn làm một điều cho tất cả mọi người trở về óc sáng tâm minh. Điều này không mệt mỏi, vui, lúc nào cũng vui. Và nhịn nhục nhiều tiếng mọi cơ năng tiến hóa, mọi trình độ nay chậm mai tiến rồi sang hơn. Cho nên người tu vô vi không có học thức nhiều, nhưng mà tâm thức tự nhiên mở bừng sáng trong nội tâm và hiểu nhiều nguyên lý của trời đất, bằng lòng học nhịn nhục xây dựng cho nhau. Cho nên có nhiều người được kính mến là vậy.
Cái chướng ngại mà con đang gặp phải là mỗi khi công phu hay niệm Phật thì điền rút bộ đầu rất nhiều, kèm theo là dọc xương sống con bị nhột ở trong tủy. Khi con ngồi kiết già thì điền vẫn rút bộ đầu, nhưng chỉ bớt nhột lưng mà không có hết hiện tượng này. cứ tái đi tái lại, con không vượt qua được, làm sao cho điển rút ở bộ đầu mà không có bị nhột ở xương tủy?
Cái đó là cái đốc mạch nó bắt đầu sắp mở, mình phải làm pháp luân tiếp tục. Pháp luân luôn 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 phải nhớ tới cái pháp luân mới giải quyết được. Còn nếu mà không áp dụng pháp luân và cứ chú ý cái chỗ nhột nhột đó, vừa chú ý ngay trung tim bộ đầu hay trung tim chân mày và tiếp tục pháp luân thường chuyển, rồi nó sẽ yên trở lại.
Kính bạch Đức Thầy, có phải do nghiệp của con quá nặng hay những tiền kiếp con không tu mà bây giờ con hành pháp đã 19 năm mà chưa có ánh sáng? Trung bình bây giờ con ngồi khoảng 5 tiếng đồng hồ, làm sao để có được ánh sáng?
Cái đó không có nôn nóng, cứ nhu nhục và tiếp tục như vậy nó sẽ có. Đường đi là dài, cho nên chúng ta phải nhẫn nhục để đi tới. Đừng nói rằng không có ánh sáng, chắc chắn tôi phải đạt được ánh sáng từ bi trong nội tâm tôi. Cứ dịch thiền đi rồi sẽ đến.
Nghe lời dạy của thầy, con đi thanh lọc, thấy nhẹ và có tiến bộ trong việc hành thiền. Nhân cơ hội quý báu đó, con gặp thầy hôm nay, xin thầy ban cho con vài lời chỉ dạy về khuyết điểm tu học của con. Vạn tạ Đức Thầy. Không tên.
Chúng ta vỏn vẹn nói nuôi cái dũng chí thôi. Nhiều khi tiến tới một bước lùi hai bước là dũng chí không thành. Cho nên phải nuôi dưỡng cái dũng chí đó, đêm đêm lo tu, ngày ngày lo nuôi dưỡng cái phần thanh nhẹ, ăn uống, cơ thể, phải biết thương yêu mình, lo tu thiền để hưởng cái chấn động của cả càn khôn vũ trụ. Điện năng càng ngày càng dồi dào, cơ thể chúng ta mạnh dạn, vui tươi. Cái điều đó là rất cần thiết. Tu mà buồn, bực không nên tu. Tu phải vui, tu là khai mở, làm sao buồn được. Tu khai mở là phải vui. Người tu đứng đắn không thế nào buồn được. Hành đứng đắn không thế nào buồn được, chỉ có vui mà thôi. Vì chúng ta hướng thượng, điện năng nó thay đổi, toàn bộ thay đổi. Thân ngoại thân, luồng điện xuất ra ngoài là thân ngoại thân. Lúc đó chúng ta gia tăng được sự sáng suốt, hỗ trợ cho thể xác này trong chu trình tiến hóa.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.